This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Dòng máu lạc hồng 4000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình. Nổi dòng lạc hồng giống dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và 1160 AM. Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến quý vị. Và sau đây, kính mời quý vị cùng đến với chương trình Thuế vụ và những điều cần biết cùng với cựu thanh tra ở Sở Thuế là chị Đài Thi. Dạ vâng, từ phòng ghi âm, Hoàng Thủy xin gửi lời chào đến chị Đài Thi. Chị khỏe không ạ?
Chị rất là khỏe. Cảm ơn Hoàng Thủy. Đài Thi xin kính chào quý vị khán giả của Đài Sài Gòn Dallas Radio và xin chào Hoàng Thủy. Hôm nay khí hậu Dallas làm sao rồi?
Dạ vâng, thời tiết ở Dallas vẫn nóng chị ơi. Nóng mà nó hầm á, nó cho nên là khi mà mình bước ra từ trong nhà mà bước ra ngoài đường rất là khó chịu. Thì không biết là ở chị Đại Thi ở Houston phải không ạ?
Đúng rồi. Houston khí hậu cũng y như Dallas mà nó hầm hơn nữa, thành thử. Cái này là chị thông cảm, chị hiểu cái mức độ nó nóng mà nó khô thì mình dễ chịu, chứ nóng mà hầm rất là khó chịu, Hoàng Thủy hả? Giống như khí hậu ở Việt Nam vậy đó.
Dạ vâng, cảm ơn chị đã dành thời gian cho chương trình Những Điều Thuế Vụ. Và thật sự ra mà nói đó là mỗi một tuần á, là Hoàng Thủy rất là mong chị. Và Hoàng Thủy có thấy một cái tin mà cứ mong mãi tới ngày hôm nay để mà hỏi chị. Vì khi mà Hoàng Thủy đọc tin này đó cũng hơi hoảng sợ chút xíu. Nghe cái gì mà có cái chữ audit là hoảng sợ. Thì cái tin mà Hoàng Thủy nghĩ là chắc chị Đài Thi cũng đọc được cái tin này giống như Hoàng Thủy, là thấy là Quốc hội đó mới vừa tăng thêm ngân quỹ của Sở Thuế là 80 tỷ đô. Cái số tiền này phải nói là quá nhiều và chưa từng có trong lịch sử. Và vấn đề nằm ở cái chỗ là tăng cái tiền này để mà thuê thêm nhân viên kiểm thuế và thu thuế lên gấp đôi, có nghĩa là hiện tại là 80.000 nhân viên sẽ tăng lên là 160.000 nhân viên. Và đây là cũng là một con số mà gọi là đông nhất trong lịch sử của Sở Thuế từ trước đến giờ luôn. Và với cái mục đích đó là tăng cường thêm nhân viên, tăng cường thêm cái lực lượng kiểm tra, audit và thu nợ thuế là collection. Thì cái việc này nó sẽ, Hoàng Thủy biết chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến những người dân và đóng thuế. Nhưng mà cái việc này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào và ra làm sao thì có thể nhờ chị Đài Thi giải thích giùm cho Hoàng Thủy cũng như là quý vị thính giả được không ạ?
Dạ vâng, Hoàng Thủy nói đúng, cái tin này là tin nóng, rất nóng. Bởi vì nó mới hồi tuần rồi là Quốc hội đã cho Sở Thuế một cái ngân quỹ khổng lồ như vậy. Hơn 30 năm trước đây, khi mà chị bắt đầu vào Sở Thuế chị làm á, thì là nhân viên của họ lúc đó là 120.000 người. Mà năm ngoái, tức là 33 năm sau chị về hưu, tức là năm ngoái chị về hưu á, thì nhân viên nó giảm xuống còn có 70 mấy ngàn, chưa tới 80 ngàn. Mới năm ngoái đây đó. Thì mà 30 mấy năm trước nó mới có 120.000 thôi. Mà Hoàng Thủy tưởng tượng bây giờ cái ngân quỹ Quốc hội, nhất là đảng Dân Chủ á, họ muốn cái tiền thuế mà Sở Thuế phải thâu vô được. Tại vì cái tiền thuế mà dân thuế thiếu rất là nhiều nha Hằng Thủy, nhiều lắm. Nhưng mà Sở Thuế họ không có thì giờ, không có đủ nhân viên để mà đi thu thuế. Khi mà đi thu thuế, đi đòi nợ thuế đó, họ có nhiều cách lắm. Họ gửi thư, rồi họ hăm dọa, rồi họ tịch thu tài sản, rồi họ niêm phong cái này cái kia. Đủ thứ để mà lấy cái tiền thuế đó về cho chính phủ. không phải cho sở thuế mà là cho chính phủ. Thì khi mà cái này là một cách đầu tư của chính quyền Mỹ, họ phải đầu tư, phải đưa cho tiền cho sở thuế để mướn nhân viên thêm, thì sở thuế mới đem tiền về cho nước Mỹ được nhiều. Khi mà họ giảm ngân quỹ của sở thuế đó, thì sở thuế họ thiếu nhân viên trầm trọng lắm, họ không có mang tiền về cho nước Mỹ được nhiều. Thành thử ra, cái tin này là phải nói là cái tin mà chưa từng có trong lịch sử, là đảng Dân Chủ họ quyết định là cách duy nhất để mà ngoài cái chuyện mà in tiền ra của chính phủ nha, ngoài cái chuyện đó ra thì cách duy nhất mà đem tiền vô cho chính phủ là tăng cường cái lực lượng của sở thuế. Thì đúng vậy đó Hoàng Thủy, họ cho sở thuế 80 tỷ đô, đó là rất nhiều, và họ muốn sở thuế phải mướn người gấp và huấn luyện gấp và đi kiểm tra, kiểm thuế và đi thu thuế, đi đòi nợ thuế gấp trong vòng những năm tới. Họ cho sở thuế 10 năm để mướn và để dùng hết cái số tiền này. Nhưng mà làm cho chính phủ lâu năm thì chỉ biết khi mà cho tiền cho những cái cơ quan, họ xài liền, họ xài gấp liền, tại vì họ biết cái tiền đó để lâu sẽ nhiều khi tổng thống mới lên hoặc là luật mới ra thì họ sẽ cúp cái số tiền đó. Cho nên là khi mà đã cho những cái quan tiền đó, cơ quan tiền đó rồi, đó là cơ quan nó xài liền. Tức là trong vòng một vài năm tới đây thôi, lực lượng sở thuế sẽ lên rất là đông. Và Hoàng Thị hỏi là khi là ảnh hưởng như thế nào, thì cái số tiền đó hơn phân nửa, tức là cái số tiền trong cái số tiền mà 80 tỷ đô, thì hơn phân nửa tức là 45 tỷ sẽ mướn thêm nhân viên để đi kiểm thuế và đi thu nợ thuế đó. Tức là số đó đông vô cùng luôn. Mà họ chỉ xài chưa tới 5 tỷ cho tăng cường cho nhân viên mà trả lời điện thoại. Với lại khi mà mình có, Hoàng Thủy mấy lần trước Hoàng Thủy hỏi là khi mà mình gọi điện thoại, sao sở thuế không trả lời hoặc là chờ rất là lâu là bởi vì họ thiếu người, thì họ sẽ dùng 5 tỷ để mà mướn nhân viên trả lời điện thoại. Thì sau này khi mà Hoàng Thủy hoặc là mình gọi vào cho sở thuế đó thì nó sẽ chờ cho không còn lâu nữa. Nhưng mà 5 tỷ so với 80 tỷ thì quá ít. Họ dành rất nhiều tiền để dành cho đi kiểm thuế và đi thu thuế. Thì nói về kiểm thuế thì những người mà khai thuế mà chị nói đây là không có mình nói không có make sense, tức là nó đi quá xa hoặc là nó không có lý, nó không có lý chút nào á. Thì hồi nào giờ họ thoát thì họ nghĩ là ô chắc tại vì cái người khai thuế giỏi hoặc văn phòng khai thuế giỏi, nhưng mà không phải đâu. Sở thuế nó không có người để nó ra nó kiểm, nó không có đủ người. Thì bây giờ khi nó đủ người như vậy, lực lượng nó đông như vậy, 160.000 người là đông chứ từng có trong lịch sử, thì như vậy chắc chắn là những cái hồ sơ đó sẽ bị sở thuế dòm ngó đến đó. Thì nói đây là khi mà mình khai đàng hoàng á thì không sao, nhưng mà mình khai mà hơi không có lý một chút thì là có thể là mình nên cố gắng để ý lại cái phần đó. Rồi nó ảnh hưởng một chỗ nữa mà chị nghĩ là có thể là không có ảnh hưởng người Việt nhiều. Người Việt lớn tuổi thì không ảnh hưởng nhiều, nhưng mà người Việt trẻ có thể. Đó là họ sẽ dùng cái số tiền nhân quỹ đó để mà huấn luyện nhân viên, tập trung vào cái kiếm những người thiếu thuế. Họ đầu tư tiền điện tử đó, Hoàng Thủy, tiền điện tử mình gọi là cryptocurrency, Bitcoin. Mấy cái tiền mà mình digital money, không biết mình nói tiếng Việt Bitcoin gọi là cái gì Hoàng Thủy. Mấy cái tiền mà điện tử mà không phải là tiền giấy á, mà lúc mà sau này người ta đầu tư vô cái đó rất là nhiều. Và lúc đầu á, thì sở thuế á, cái luật nó hơi lỏng lẻo, tức là nó không có bắt những cái cơ quan mà không phải cơ quan, những cái công ty mà mình đầu tư, thì mình mua cổ phần, mình mua stock, mình phải đi qua một cái công ty, một cái văn phòng nào đó họ mới buôn bán giúp mình là mua bán cổ phần, rồi cuối năm họ gửi cho mình một cái lá thư là mình mua bao nhiêu, mình bán bao nhiêu, mình lời bao nhiêu, mình lỗ bao nhiêu để mình khai thuế. Thì cái tiền điện tử đó là cũng y chang như vậy. Nhưng tuy là sở thuế lúc đó nó chưa có bắt những công ty đó làm những chuyện này, nhưng mà tự những người mà mình mua tiền điện tử, mình mua bán cái đó mình lời lỗ như thế nào, tự mình phải giữ hồ sơ giấy tờ và tự mình phải biết mình lời lỗ bao nhiêu để mình khai. Thì đây là cái đối với người Mỹ đó, thì không biết là nó ảnh hưởng tới người Việt nhiều hay không, nhưng mà đối với người Mỹ đó, cái giới trẻ đó nó ngã ngửa ra hết trơn là bởi vì khi mà nó mua bán ào ào trên điện thoại đó, là trên computer đó, nó không có giữ một cái giấy tờ gì là hết trơn đó. Cho nên là có những đứa thanh niên nó rất là trẻ, như Hoàng Thủy nó khoảng chừng 20, 19, nó rất là giỏi về computer, nó chỉ có vài ngàn đồng bạc hay vài trăm đồng mà nó cứ mỗi ngày nó lên nó mua bán nó đổi qua đổi lại. Không biết nó lời lỗ bao nhiêu, nhưng mà sở thuế chỉ cần biết là khi mình bán á, thì mình được bao nhiêu đó, mình được một ngàn đồng, mình lấy 1.000 đồng đó mình đua cái khác, mình mua cái khác cũng 1.000, nhưng mà sở thuế không cần biết mình mua cái gì, mình chỉ biết mình bán ra là 1.000, một ngày mà bán 100 lần đó, tại là mình có 100.000, 1.000.000 lần thì mình có 1.000.000. Mấy đứa thanh niên trẻ đó bây giờ nó bị sở thuế gửi cho nó những cái bill thuế rất là nặng, triệu trở lên không à, mà tiền nó đâu có lời hàng triệu đâu, nhưng mà nó không có giữ giấy tờ hồ sơ là nó mua bao nhiêu, vốn nó bao nhiêu, mà để lúc nó bán ra thì chừng đó, nhưng mà mua bao nhiêu thì nó không biết gì hết. Cho nên bây giờ là sở thuế nó tập trung vào cái nhóm mà đầu tư vào tiền điện tử tập trung nhiều lắm, và những người đó bây giờ chới bới hết trơn. Hoàng Thủy, mình nói tăng triệu không à, thì cười thiệt mình đó, nếu mà các bạn mà trẻ đó mà đầu tư tiền điện tử đó, thì nhớ nha, sở thuế chắc chắn nó sẽ gửi thư và nó sẽ đòi mình đóng thuế, dù là mình không có lời bao nhiêu, mình không có biết luật rõ ràng lúc đó, nhưng mà mình bán ra, mình trao đổi như thế nào, mình trade đó, gọi là day trade đó, thì mình có lời thì mình phải trả thuế. Mà những cái biểu thuế này rất là nặng, cho nên nếu mà các bạn trẻ mà bị những cái thư như vậy đó, nhớ đi tìm những người chuyên môn mà họ lo về cái chuyện mà biết tiền điện tử này nè, để họ giúp cho quý vị cãi với lại sở thuế là mình không có lời chừng đó đâu, mình chỉ có thể là mình lỗ nữa. Thì cái này là rất là rắc rối, thì nói là ít nhất, thì nói trẻ nhất là trong vòng 2 năm đó, là các bạn trẻ mà đầu tư vào những cái tiền đó là sẽ bị sở thuế hỏi thăm sức khỏe hết đó. Thì tóm lại đó, Hoàng Thủy, là cái câu hỏi của Hoàng Thủy là khi mà đội ngũ kiểm thuế của sở thuế mà tăng lên nhiều như vậy, hùng hậu, nó là một đội rất là hùng hậu như vậy, thì đương nhiên là những người bị kiểm tra thuế sẽ đông hơn. Những người bị thiếu nợ thuế hồi nào giờ mà né được, sở thuế sẽ đi lùng, rồi sẽ siết tài sản. Và những người đầu tư vào điện tử, tiền điện tử thì sẽ bị hỏi thăm sức khỏe. Có một cái cuối cùng nữa mà sẽ bị ảnh hưởng là sở thuế sẽ tập trung vào những cơ sở thương mại nào, hoặc là những người tự làm cho mình, những người nào làm liên quan, những cái công ty nào liên quan tới tiền mặt, chẳng hạn như tiệm nail, tiệm tóc, nhà hàng, những nơi nào mà tiệm giặt quần áo mà tự mình bỏ tiền lẻ vô máy mình giặt, những cái gì mà tiền mặt thâu vô rất là nhiều, thì những cái cơ sở đó sẽ bị sở thuế hỏi thăm sức khỏe rất là kỹ.
Oh, wow.
Rắc rối của Hoàng Thủy ha.
Dạ, nghe cái tới đây chắc không biết là quý vị nghĩ như thế nào, chứ Hoàng Thủy cũng cảm thấy là rất là lo lắng về cái việc mà nếu mà họ mà mướn được người và trong tương lai thì... Nhưng mà thật sự ra đó, nếu như mà mình nói thì nói như vậy thôi, nhưng mà nếu mà quý vị nào mà không có làm gì, cái thuế mình không có làm gì với nó đó, thì mình cũng không có cần gì phải lo, đúng không thưa chị? Và nếu như mà có chuyện gì đó, thì mình có cái cách nào, thí dụ như bây giờ sở thuế gửi thư đến nhà đi, thì những loại thư nào có liên quan đến vụ kiểm thuế hoặc thu nợ thuế đó thưa chị, mình... Nếu mà mình thấy là nó không đúng thì mình nên làm lơ hay là phải trả lời đó làm sao chị? Vì, ví dụ như mà họ nói là một chị đúng không? Nhưng mà nhiều khi những cái mà họ nói là không có đúng thì sao? Bây giờ phải làm sao?
Đúng rồi. Có một điều quan trọng nhất là đừng bao giờ mình làm lơ với những cái thư của sở thuế hết. nó nói gì nó nói, mình đừng bao giờ làm lơ, bởi vì thư nào của sở thuế cũng có một cái số lá thư đặc biệt và cái số điện thoại để cho mình gọi, và nó đòi hỏi mình phải trả lời là những cái gì đó nó muốn, chứ không bao giờ nó gửi thư. Cũng có nhưng mà hiếm lắm, nó gửi thư nó báo cho mình một cái tin gì gì đó, cái đó hơi hiếm. Thường thường nó gửi thư là nó đòi cái gì đó, nó đòi hỏi mình phải trả lời hay mình phải đưa cho nó cái gì đó, hoặc là mình phải đóng cái gì đó, chứ không có khi không mình nó trả lời, nó viết thư không như mình. Có ba loại thư, thư nó gửi cho mình rất nhiều, nhưng ba loại chánh là quý vị để ý, tại vì nó có liên quan tới cái lực lượng mà tăng cường, mà lực lượng nhân viên mà kiểm thuế với thu thuế này. Thì ba cái loại thư này là Hằng Thủy và quý vị để ý. Cái loại thư thứ nhất là collection letter, tức là những cái lá thư mà đòi nợ thuế. Sở thuế nó cũng công bằng lắm á, nó đòi, nó liên lạc, nó gửi thư, nó viết đủ loại hết trơn á. Nhưng mà cuối cùng mà mình không trả lời, mình im ru, mình không nói hết trơn, bắt đầu là nó hành động mạnh đó nha. Hành động mạnh này tức là nó sẽ niêm tài sản của mình, nó sẽ niêm nhà băng của mình. Ví dụ mình có nhà băng 10.000 đô trong nhà băng, mình chịu thuế, mình thiếu thuế có 1.000 thôi. Nhưng mà khi mà nó niêm phong cái đó rồi á, là mình nó niêm hết 10.000, mình không lấy ra được. Cho nên nó không có niêm 1.000 đâu. Cho tới khi nào mình trả thuế xong rồi đó mới bảo, nó bảo nhà băng là ok rồi. Mở cái account đó ra, mở cái chuyên mục đó ra để cho mình xài. Bây giờ đó, nói về cái lá thư mà nó đòi nợ thuế và nó và sẽ tới hỏi, nó sẽ rất là tiến hành cái này rất là lẹ. Cái lá thư mà quý vị cần phải để ý là cái nó gọi là CP14, tức là mình nói là miếng cơm phở 14. Cái lá thư đó là lá thư mà nó nói với vị là quý vị thiếu thuế bao nhiêu. Ví dụ mình nói 1.000 đô, nó báo cho mình đó là cái thư thiếu thuế. Rồi cái lá thư thứ nhì quý vị cần để ý nữa đó là CP501. Sau đó 503, nó không có 502 nha, nó có 501, 503 và 504. 504 là cái cuối cùng, nó báo cho quý vị biết là nó sẽ bắt đầu niêm phong tài sản của quý vị. Thành thử ra cái 504 mà quý vị cũng đại khái là mình bỏ lơ, mình không trả lời đó, là mình sẽ thấy tại sao nhà băng, hoặc là nếu mà mình đang được tiền an sinh xã hội, hoặc là mình xe mình, nhà mình tại sao mà bị tịch thu. Thì những cái đó như nhà mình nó put a lien on it, a lien tức là nó hầu như là tịch thu đó, mình không bán nhà được. Rồi một thời nó cho mình một thời gian để mình trả thuế, mà mình không trả thuế sau khi nó niêm cái không phải là niêm mà nó cái lien là mình gọi là cái gì, thay đô căn nhà của mình đó, cái tờ chủ quyền của mình đó, là bị sở thuế nó lấy cái chủ quyền đó, nhưng mà nó vẫn cho mình không bán nhà được, nhưng mà nó vẫn cho mình một thời gian để trả thuế. Mà mình vẫn không trả thì nó đem nhà mình đến bán đấu giá rẻ rè. Cho nên là nói thì nói chứ đừng có bao giờ làm lơ những cái thư của sở thuế. Thì nhắc lại nha, những lá thư mà nó đòi nợ đó vô cùng quan trọng, đó là CP14 là lá thư bắt đầu đó. Xong rồi CP501, CP503, CP504 là lá thư cuối cùng. Mà nếu quý vị nhận được lá thư 504, quý vị quýnh lên là bắt đầu là nó sẽ thấy nó bắt đầu nó tiến hành cái thủ tục thu đó, hay niêm phong. Và quý vị nhớ nhờ những người mà chuyên môn gọi giúp cho quý vị để mà liên lạc với sở thuế. Quý vị gọi sở thuế cũng được, nếu mà quý vị đồng ý với số tiền thiếu. Còn như mình thấy cảm thấy là cái số tiền mình nó đòi nợ mình sai á, thì là phải cần người chuyên môn để mà họ giúp quý vị cãi lại về sở thuế. Cái loại lá thư thứ nhì á, mà nó không có liên quan tới đi thu thuế mà nó liên quan tới kiểm thuế, thì nhân viên mà để đi audit, đi kiểm thuế cũng sẽ lên rất là đông, cho nên là những cái hồ sơ mà khai mà không có lý lắm á, thì sẽ được hỏi thăm sức khỏe. thì nó không có cái lá thư họ gửi cho mình, không có CP công phở như hồi nãy là Thi nói, như là lá thư mà đi đòi nợ thuế. Cái lá thư mà bị audit á, là bị kiểm thuế á, thì nó bắt đầu nó là lá thư, nó để là chỉ letter là lá thư, nó là lá thư 2205, tức là nó báo cho mình là hồ sơ của mình đã được chọn ra để mà bị kiểm á. Đó là lá thư 2205. Còn một loại lá thư thứ ba nữa đó là nó trong một cái dạng kiểm thuế, nhưng mà nó kiểm rất là nhẹ, tức là tự quý vị khai mà thiếu, chẳng hạn như mình có lương mình làm mà mình quên ghi vào, hoặc là mình tại vì có giấy tờ đàng hoàng cho nên sở thuế nó biết hết, tiền mặt thì nó không biết, nhưng mà nếu có giấy tờ mẫu 1099 hoặc là W2 thì nó biết hết. Thì những cái đó là mình quên khai đó thì sở thuế nó biết, thì nó gửi cho mình một cái lá thư cũng một dạng kiểm thuế, dạng audit, nhưng mà audit dễ, audit nhẹ nhẹ thôi. Cái thư đó nó là CP2000, tức là cơm phở 2000, thì nó cho biết là mình không có khai hết tiền của mình, hoặc là tiền thu nhập của mình, hoặc cái gì đó, và đây là số tiền mình phải thiếu thuế, mình phải trả thêm. Thì đó là cái CP2000. Đó là ba loại thư mà Đại Chi mới vừa chia sẻ với Hoàng Thủy và quý vị đó. Và quan trọng nhất, quý vị nhớ để ý những lá thư này nha, đừng có bao giờ mà lầm lơ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Đại Thi rất là nhiều. Vâng, thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình mà thuế vụ và những điều cần biết cùng với chị Đại Thi. Và thật sự ra đó là nếu mà nói về cái vấn đề này là cũng còn rất là nhiều những cái câu hỏi, nhưng mà rất tiếc là cái thời gian cho chương trình của mình nó quá ngắn. Thì bây giờ cũng còn khoảng chút xíu nữa thì cho Hoàng Thủy hỏi luôn một cái cuối cùng là nếu mà mình có được quyền gọi là kháng kiện hả? Giống như dispute lại hoặc là appeal lại những cái thư của sở thuế mà họ làm sai không thưa chị?
Mình được quyền, chắc chắn mình được quyền. Cái này là cái mà nhiều người không có hiểu đó Hoàng Thủy. Sở thuế không phải lúc nào họ cũng đúng đâu. Và sở thuế họ không phải là quyền, nghĩa là mình nói là quyền hành xác ở trong tay, cái chuyện đó không có đâu. Có luật quốc hội ra luật đàng hoàng. Mình là người dân đóng thuế, mình được quyền tranh chấp, mình không đồng ý thì mình cự lại, hoặc là mình kháng kiện, tức là mình appeal. Sở thuế nó có một cái văn phòng độc lập chuyên môn để mà xem xét những cái vụ này. Nếu mà mình cãi với sở thuế mà sở thuế nó không có nhượng bước thì mình đi qua phía bên cái văn phòng kháng kiện. Những cái thủ tục này đều có hết, nhưng mà người dân không có hiểu, đa số là thấy sở thuế gửi cái biêu thuế là sợ quá, quýnh lên không biết sai hay đúng, có thể đúng mà cũng có thể là không đúng, thì họ cứ phải trả thôi, họ nghĩ là họ không còn cách nào hết. Nhưng mà cái đó là một cái sự hiểu lầm rất là lớn đối với người Việt lẫn người Mỹ, tụi Mỹ nó cũng không biết luôn. Tụi Mỹ nó luật thuế Mỹ nó có một cái tiếng Anh nó gọi là Taxpayer's Bill of Rights, tức là mình có cái quyền của người dân đóng thuế, mình được quyền kiếm người đại diện cho mình, giống như mình là khi mình bị bắt về tội gì á, mình được quyền mướn luật sư đại diện cho mình, y chang như vậy đó. Mình được quyền coi lại tất cả hồ sơ của sở thuế, bằng cớ đâu mà nó nói mình thiếu như vậy. Mình được quyền trình bày cái trường hợp của mình được quyền thưa sở thuế ra tòa nếu sở thuế sai, cả tòa thuế luôn mình thưa được luôn. Thì có những cái mình được quyền rất là nhiều, nhưng mà chỉ có điều là mình không dám làm, hoặc là mình không hiểu luật, hoặc mình không biết cách, cho nên là mình không biết, cái mình cứ trả thuế tấm đầu tấm cổ mà trả thôi. Thì cái đó là quý vị được quyền cự sở thuế nha, mình nên nhớ điều đó. Mình chỉ kiếm những người mà họ chuyên môn làm, không phải những văn phòng khai thuế, mà những người chuyên môn họ đại diện quý vị để mà cự lại cái sở thuế đó. Cái chuyện đó là chắc chắn là có.
Dạ vâng, cảm ơn chị Đại Thi. Vân và chương trình của chúng ta thời gian cũng đã không còn nữa, thì trước khi rời chương trình, Hoàng Thủy xin nhờ chị Đại Thi nhắc lại giùm Hoàng Thủy ba cái form mà lúc nãy chị Đại Thi mới nhắc được không ạ?
Vâng, thì cái loại mà thư đầu tiên đó là loại thư mà gửi mình đòi nợ, thì cái bắt đầu là CP14. sau đó là CP501, 503, 504.
CP phở. Cùng văn
chị, yeah. CP phở đó. 14. Cơm 14, xong rồi 501.
501.
503, xong 504. Nó gửi theo thứ tự như vậy. Cái 504 là cái vô cùng quan trọng, cái đó là cái lá thư cuối cùng, nó cảnh báo mình đó, là nó sẽ niêm phong tài sản.
Dạ vâng. Rồi, cảm ơn chị Đại Thi rất là nhiều. Và thưa quý vị, chương trình thuế vụ và những điều cần biết đã không còn thời gian nữa. Và bây giờ xin mời chị Đại Thi gửi lời chào đến quý vị thính giả.
Vâng, cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình thuế hôm nay. Tin này là tin rất nóng. Hy vọng là quý vị không có bị xui xẻo, bị sợ thuế hỏi thăm sức khỏe. Thì mong quý vị theo dõi tiếp tục để chúng ta có thể hiểu biết thêm về những luật thuế mới.
Dạ,
vào
vâng.
Tuần tới.
Dạ, xin cảm ơn chị Đại Thi đã dành thời gian cho chương trình thuế vụ và những điều cần biết trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và 1160 AM. Xin chào và chúc sức khỏe của chị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình thuế vụ và những điều cần biết ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị chương trình này vào lần sau. Nói giống lạc hầu, giống dòng tiếng.